lại tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Thì trước hết là xin tranh thủ để thông báo về đại chúng một cái ý nho nhỏ mà hàng năm các vị có biết. Thì bữa nay cho tới cái ngày rằm tháng 8, tức là cái dịp Trung Thu, thì còn vỏn vẹn trong vòng một tuần thôi, cho nên không còn ngày nào để nói cái việc Trung Thu này nữa. Vì vậy mà hôm nay cái bữa học đầu tiên này, tôi tranh thủ để thông báo đại chúng là dịp Trung Thu này tôi vẫn có sắm quà, bánh, đèn, kẹo để cho các em vui Trung Thu, các học trò vui Trung Thu. Thì cái việc này là hiện giờ đó, thì coi như là tôi đã sắp xếp công việc, là nó đã coi như nó hoàn thành rồi. Cho nên nếu mà các thử mình như nãy giờ có một vài gì mà gọi là đau đậu vô, góp vô đó, là coi như các vị chia đau đậu thêm để mà coi như là chia cái phần mình ở trong cái cuộc vui đó. Chứ thật ra thì không có cũng không sao, xin nói rõ, không có cũng không sao hết. Coi như tôi đã tổ chức, đã châu đáo rồi, xong hết rồi. Bây giờ chỉ có cái việc á, là giống như hàng năm là các Phật tử có đến nhân cái dịp này đến, theo tôi biết á, là cái cơ hội để thăm tôi, để biết cái chỗ của tôi ở. Vì vậy mà nhân cái dịp này thì các năm qua các vị có tới hết. Thế thì năm nay thì tôi biết rằng là tôi cũng không thể cản được, thì tôi cũng xin thông báo là các vị có sức khỏe, có điều kiện, không bận rộn, là các vị có thể đi. Mà như tôi biết đó thì là có đạo hữu Phật tử Minh Đức ha, và một vài anh chị em nào đó trong cái ban tổ chức mà xe cộ đó mà, thì các vị liên hệ với các với đạo hữu Minh Đức, thương lượng nhau trong vấn đề tiền xe, tiền cộ thế nào đó để mà đi. Và trước khi đi, cũng như những năm khác tôi đã nói, hoàn toàn an lành, hoàn toàn vui vẻ, hoàn toàn có sức khỏe và hoàn toàn tự nguyện tự giác, mà không phải tôi mời để lấy tiền thêm, để phụ góp gì cho tôi hết. Cái đó phải nói cho rõ vậy. Mà tôi chấp nhận rằng các vị là nhân cơ hội này để thăm tôi, thì điều đó tôi xin cảm ơn, chứ không phải tôi mời để cần phải đóng góp vô dịp kia. Mặc dù là các vị có, những vị có đóng góp, nhưng mà không phải là do tôi kêu, không phải là do tôi gọi. Cho nên hãy đi là thật sự vui vẻ, thật sự hoan hỷ, sức khỏe tốt. Còn bằng không thì đừng có đi, đừng có đi không sao hết. Và cũng nói rõ thêm một điều nữa, là tôi thấy rằng những năm trước thì tôi khắt khe quá, bởi vì tôi không có người. Thành ra các vị tới nơi rồi thì mỗi người đem đồ ăn này kia nọ, cực khổ quá. Cho nên là bây giờ nếu các vị có đi thì đừng có đem đồ nữa, cứ đi đãi hết cho rồi à. Nhưng mà lỡ mà nó không châu đáo á, mà không giữ ý á, thì không được trách à. Vấn đề là ở chỗ đó, không được trách, không được tha. Thì cái việc đó thầy trò tôi có thể làm được, xin em nói rõ như thế, để các vị, để các vị nào có dễ dàng ha, vui vẻ thì cứ đi cũng không có sao hết. Thế thì năm nay là mình tổ chức cái bữa, cái ngày 13, chứ không phải như 14 như mỗi năm. Và năm nay á, đây là tôi nói 13 âm lịch của Trung Thu á, rằm tháng 8 á. Năm nay mình mấy năm tôi thất kinh quá rồi, tôi sợ quá rồi, là các vị lớn tuổi mà đi qua một cái chiếc ghe rất là nguy hiểm. Các vị đi mà các cái tim của tôi nó muốn rơi ra ngoài. Chiếc ghe nó sâu hòm mà các vị thì có những vị khá cao tuổi, mà đi trên chiếc ghe chiếc thuyền đó mà nó rỡ nó sẩy chân nó ngã đổ cái là nó lên đủ thứ cho nó thì chuyện đâu có vui được. Cho nên tôi lo hết sức lo, nhưng mà tôi không có cầu nguyện là tại vì tôi biết là cầu nguyện Phật che chở không có nổi, cho nên tôi sợ thì có mà không có cầu nguyện gì hết. Nhưng mà nhờ mình làm cái việc lành đó mà, rồi hình như cũng có cái sức gia hộ nào của vũ trụ thiên liêng ha, đều được bình yên hết. Nhưng mà năm nay sợ quá rồi không đi cái đó nữa. À, bây giờ các vị tới cái chỗ của tôi ở ha, Tha Hội An, toàn buổi sớm mai đó coi như chơi hết, vui chơi vợ xong ai đem võng theo dân võng dưới gốc cây mà nằm mà chơi, ai muốn hỏi đạo thì hỏi, ai muốn bàn luận gì đó thì bàn, rồi tới giờ ăn cơm là cứ ăn. Rồi cho cỡ 1:30-2 giờ chiều ha, mình tới một điểm một, mình chia bánh, mình chia đèn, mình vui với các học trò, thế là xong. Rồi các vị trở về thành phố được, chứ không có đi qua sông qua đò nữa, cũng không có đi nhiều điểm như năm ngoái nữa. Đại đế là như thế, xin thông báo đại chúng rõ cái ý là vậy. Cái chánh mà ý tôi muốn đó là các vị đi bao nhiêu thì cũng không có sự gì người trở ngại hết. Nhưng mà có cái là đi là tuyệt đối là có buồn, có giận, có đau khổ trong cái bữa đó không? Cũng vẫn cắn răng thôi à. Cũng cắn răng mà nín ra, mà nhẫn nhục ra thì mới tốt chứ còn hả? Mà là giận hờn nhau đó, cái điều đó là cái điều chẳng phải các vị ở nhà tôi cảm ơn hơn. Cái tinh thần đạo là vậy. Đó là tranh thủ để thông báo đại chúng về cái việc đó, về cái việc vui Trung Thu ngày 13 tháng 8 âm lịch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sau một tháng nghỉ mùa hạ cũng như là nhà trường và học đường chúng tôi nghỉ một tháng, hôm nay chúng ta bắt đầu khai giảng trở lại. Trường Phật học ngày mai cũng khai giảng trở lại. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2001. Chúng ta học trở lại Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Tà Chánh. Và ở tại chùa Vĩnh Nghiêm này, trong giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm này, cái buổi học đầu tiên hôm nay trở lại đây đó, ngày khai giảng trở lại đây là nhằm kỳ thứ 43 Kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì cái tài liệu nó còn trong cái phẩm Tà Chánh, tài liệu nó còn, nhưng mà hôm nay thì tôi bắt đầu tôi triển khai về cái phần thâm nghĩa, cái phần trực chỉ của cái phẩm Tà Chánh. Đại chúng nên để ý cái phẩm này nó có cái nhiều ý tứ mà Đức Phật chỉ rõ thế nào là tà, thế nào là chánh. có khi mình ở trong một cái xã hội ha, mà vấn đề tà chánh thì cũng khó mà phân định ai đâu là tà đâu là chánh. Rồi ở trong một cái tôn giáo như là Phật giáo của chúng ta đây cũng vậy, trong nội bộ Phật giáo thôi nhưng mà vấn đề phân định tà chánh cũng còn khó. Vì vậy mà kinh Đại Bát Niết Bàn này Đức Phật chỉ rõ những ý tứ nào, những cái tư duy nghĩ ngợi như thế nào là tà, như thế nào là chánh. Thì các vị đọc cái tài liệu này các vị thấy một số khá lớn để giải đáp vấn đề đó, nó giúp cho mình tư duy nhận thức về cái ý nghĩa tà chánh của đạo Phật. Thì bây giờ triển khai cái phần thâm nghĩa này coi như là đây là đúc kết những cái cốt lõi đây. Tà chánh là cặp phạm tù, cặp phạm tù này phổ biến ở trong nhiều lĩnh vực, tùy dân tộc, tùy quốc gia, chế độ, tùy theo tín ngưỡng, tôn giáo mà sự nhận thức đánh giá tà chánh không có khuôn mẫu mực thước nào làm tiêu chuẩn chung chung nhất cho tất cả mọi lĩnh vực. Cái câu này các vị để ý mình khách quan mình nhìn vấn đề tà chánh khó nói lắm chứ không phải dễ. Một cái sự kiện mà bây giờ mình nghe trên thế giới như là hai cái tháp cao 110 tầng ở bên Hoa Kỳ là cái biểu tượng sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, mà nó đụng như vậy, máy bay đụng như vậy, rồi tà ngũ giác đài bị máy bay đụng như vậy. Thế thì là cái việc này đó, mà đến về cái mặt mà mình phân tích tà chánh đó hả, tôi tin rằng là chúng ta ngồi đây nè, ngồi mà nói ngày này qua ngày kia không bao giờ có một cái nhất trí mà mình có thể cho là đúng được. Đấy, ai là tà, ai là chánh, đâu là tà, đâu là chánh, làm thế nào là chánh mà làm thế nào là tà, không nói được. Chứ không phải dễ dàng đâu. Thì mình thấy là chuyện khủng bố mà đụng thì chết là cả chục ngàn người vậy đó, thì mình nói nó là tà thì cũng không phải là sai. Tà đâu có sai gì đâu, tà rồi. Nhưng mà có người ta hỏi lại vậy thì coi chừng á, hồi nào giờ tại mình ăn ở cái đời sống của mình á, mình thêm thù mà mình bớt bạn, cho nên là mình gieo gió rồi giờ mình gặt bão vậy là nó như vậy đó, nó là vậy đó, gieo gió gặt bão, đúng không? Cũng đúng mà cũng có thể là không, không đúng tùy theo cái nhìn. Cho nên cái đó bây giờ giá như mà Phật tử hỏi tôi giờ đối với tôi nhận thức của tôi là như thế nào, thì tôi xin thưa các vị, nếu là một người thật sự là đệ tử Phật thì cái đó miễn bình luận mới đúng. Còn bình luận kiểu nào đều không đúng hết. Cho nên đối với tôi là không bình luận. Mà nếu như các vị có yêu cầu tha thiết lắm, nói là làm ơn bình luận giùm tôi một chút, thì tôi phải yêu cầu các vị muốn tôi bình luận với tư cách của một con người gì? Con người gì? Con người phàm phu, một con người ở trong xã hội thì tôi bình luận cái kiểu khác. Một con người mà đứng về chính trị thì tôi bình luận kiểu khác. Mà các vị nghe đều đúng hết. Bình tôi là một người nhà kinh tế học, tôi bình luận về kinh tế học thì đó lại là kiểu khác nữa. Đứng về mặt lĩnh vực tôn giáo, tôi bình luận khác nữa, các vị nghe cũng đúng. Thế thì là cái đúng như vậy, mà cái nào cũng đúng hết, thì chính trị cũng đúng, kinh tế cũng đúng, rồi khoa học kỹ thuật cũng đúng, rồi kinh tế cái nào cũng đúng hết, rồi cái mặt người dân phàm phu cũng đúng. Như vậy là cái đúng đó nó không có chân lý rõ ràng. Cho nên là muốn đặt và bình luận là mình phải đứng vào cái quan điểm lập trường nào, mình là người gì, nhìn bằng cái nhìn gì thì mình nói trong phạm vi đó thì còn có thể nghe với nhau được.
cho mà nếu đặt vấn đề đó mà mình nói rằng tôi hiểu như thế này mới là đúng, thì có cái nước đánh lộn nhau thôi chứ. Chứ không có cách gì mà mình đồng ý nhau được hết. Đó, tôi nói các vị để ý thử coi bình luận thế nào là tà là chánh, đâu là đúng, đâu là sai, không thể nói được. Mà cái đó trong đạo Phật thì vậy, thì hỏi gì chứ thì sao? Trả lời rằng là pháp nhĩ như như vậy, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu, cứu cánh. Cái vận hành của vũ trụ nó vậy là nó ra như vậy. Còn vấn đề người ta gieo gió cỡ nào mình cũng không biết, không nắm hết được cái gió của người ta. Rồi mình nói người ta gặt bão, vậy đúng ư? Ta gieo gió là bao nhiêu lượng, như thế nào, gom lại để thành cái bão, bão cỡ nào? Thế thì làm sao mà nói gieo gió gặt bão là nói vậy thôi, chứ cũng không làm sao đúng được. Có khi ta gieo gió thì ít mà giờ bão nhiều quá thì sao? Bão quá nhiều như vậy thì ta đâu có chịu. Thế thì gieo gió gặt bão cũng không trúng. Mà không có gió thì làm sao có bão? Cũng đúng. Thế thì thế nào là tà, thế nào là chánh đây? Phải có gió mới có bão chứ. Thế thì gặt bão có nghĩa là do gieo gió. Mà gieo gió tôi, anh nói tôi gieo cỡ nào? Bây giờ anh đưa tôi dùng bão quá trời quá đất vậy. Cho nên vấn đề đó là phải nói là pháp nhĩ như vậy thôi. Học cái này rồi các vị tư duy cho kỹ, các vị mới thấy cái chân lý nó hay lắm. Cho nên hỏi tôi cái đó thì tôi không nói đâu. Nếu anh đang nghĩ lắm mà hỏi tôi muốn tôi là cái gì, muốn tôi là cái ông Nguyễn Văn Sáu à, chứ đừng nói Từ Thông mà nha. Từ Thông là thuộc về thầy chùa rồi ông Nguyễn Văn Sáu, nói theo ông Nguyễn Văn Sáu. Hỏi tôi là đứng về quan điểm của một nhà chính trị thì tôi nói theo chính trị, mà đứng theo quan điểm của tôn giáo thì tôi nói theo tôn giáo, tùy theo. Còn đứng về một quan điểm là một con người ở trong xã hội, thì một con người bình thường lương thiện trong xã hội, thì tôi nói rằng là cọp trắng hoặc là cọp đen cũng vẫn là cọp. Mà nếu mà chúng ta mà binh cọp trắng rồi cọp trắng cũng ăn thịt ta, bên cọp đen rồi cọp đen cũng ăn thịt ta, vì chúng ta là nai, là hươu, là chó sói, là nhím, là mỡn, là thỏ, cho nên cọp nào chúng ta cũng là mồi của nó mà thôi. Cho nên đừng có nói cọp trắng hay cọp đen gì hết trơn á, bên cọp nào cũng là cọp. Cái phần nai, phần cừu, phần trâu bò mỏng này, thì có bên cọp nào, có đứng bên phe cọp nào thì nó cũng là cọp, còn mình vẫn là mồi của nó. Đấy, nếu mà tôi đứng về một người bình dân giản dị thì tôi nói như thế. Đứng mình cọp nào cũng chết thôi, cũng là mồi. Cho nên không có cái tiêu chuẩn nào, tiêu chuẩn chung nhất nào cho tất cả mọi lãnh vực riêng về Phật giáo qua cái tư tưởng của Tam Thừa. Nhận thức và đánh giá tà chánh cũng đã không nhất trí với nhau được. Các vị thấy ha, cái chỗ đó là hay đó, hay lắm mà. Tiểu Thừa, Trung Thừa và Đại Thừa lấy ba cái tư tưởng đó của Phật giáo, lấy ba cái nhãn quan của ba hạng người đó mà nhìn về giáo lý Phật thì nó vẫn là có tà và có chánh ở trong đó. Đó là của nội bộ Phật giáo đấy. Do vậy cho nên mình để ý cái chuyện của đời ấy, mà mình để ý những cái điểm này nè, tập sống cho mình có một cái an lành, cái sức tự chủ tự tại cho cuộc sống của mình. Chứ ở đó mà phân tách, mà nhận thức, mà đánh giá, rồi bắt buộc mọi người phải theo ý mình hoặc là mình theo ai đó, không dễ gì có một cái tiêu chuẩn mà chân lý đúng đắn dễ dàng đâu. thậm chí còn tương quan trong tam thừa đó mà, thậm chí còn tương phản hoàn toàn trong cái hệ tư tưởng đại thừa bất cộng pháp. Như kinh Đại Bát Niết Bàn là một nguồn giáo lý chứng minh cụ thể đó. Giáo lý tứ diệu đế thì tất cả mọi người học Phật bắt đầu vô là nghe giáo lý tứ diệu đế rồi. Mà đối với hàng Thanh Văn tiểu thừa thì nghe giáo lý tứ diệu đế là đúng quá rồi chứ gì đó. Khổ đế đúng quá, tập đế là nhân của khổ đúng quá, diệt đế là quả của an vui đúng quá, đạo đế là phương pháp tu hành để có được cái diệt đế, có cái niết bàn an vui kia đúng quá. Nhưng mà cái bài sau này các vị để ý mà học nha, cái bài tứ thánh đế, rồi các vị học được cái bài đó là các vị nhận thức cái tầm nhận thức và thấy biết đạo Phật của các vị nó sẽ nâng lên một cấp rất là cao. Cái tứ đế mà tôi vừa nói mà các vị đã đọc đã nghe nhiều đó, kinh ta gọi đó là sanh diệt tứ đế, là tứ đế đó của tiểu thừa. Còn cái tứ đế vô sanh tứ đế là một tầng cao hơn, còn cái vô lượng tứ đế một tầng cao hơn nữa. Tôi đọc báo tôi thấy câu này, thành ra tôi viết cái phẩm tứ đế rồi ha. Tôi rất đội ơn Đức Phật vô cùng, một vị đại giác đặt tới cái đỉnh cho bằng vô thượng bồ đề đó, không còn ai trên. Một người Mỹ có tương quan về tới nhà báo Việt Nam đây, viết một cái câu mà gửi tên cho cái nhà báo ở Việt Nam, cái tin tức các bạn, rằng là từ mấy lâu nay chúng tôi thấy rằng là người Mỹ của chúng tôi được an lành, được bình an và tự tin nơi cái sự bình an giờ là cường quốc vô địch của thế giới, tức là sẽ không có chiến tranh nào mà dám xâm phạm, gần như bất khả xâm phạm vậy. Vậy mà bây giờ đây người Mỹ của chúng tôi không còn được miễn nhiễm, rồi cái chữ hay vô cùng, người Mỹ chúng tôi không còn được miễn nhiễm trước cái đau khổ của nhân loại trên toàn thế giới nữa. Tôi cha tôi nghe cái câu đó tôi thấy cái từ đó người ta dịch cái chữ gì đó thì tôi không có gặp cái nguyên văn ha, nhưng mà cái từ hay vô cùng. Có nghĩa là mấy lâu nay chúng tôi tưởng là chúng tôi là miễn nhiễm về cái nỗi khổ chiến tranh của nhân loại trên toàn thế giới, bởi vì đất nước chúng tôi là các đặt chỗ nào giải quyết ra sao là đều là chủ động hết thôi. Iraq thì cũng cắt đặt rồi thì nó không chịu đồng ý là cứ việc đồng minh đem bom qua dội ha. Còn Kosovo là hôm trước ha, gần đây mấy tháng đó mà cũng không dự ý là đem bom qua dội. Rồi nhiều chỗ khác cũng vậy trên thế giới. Thì các cái chỗ khác là đều bị đau khổ không à? Các nước khác là bị đau khổ. Thì chúng tôi là người Mỹ, chúng tôi tưởng đâu là miễn nhiễm cái đau khổ gì chiến tranh đó rồi, nước mình bất khả xâm phạm chứ gì mà bây giờ đã không còn được miễn nhiễm, nghĩa là mình vẫn phải chịu cái đau khổ của chiến tranh như nhân loại trên toàn thế giới đã từng đau khổ. Tôi đọc câu tờ báo đó thì tôi mới nhìn vô cái tứ đế của Phật giáo, tôi gọi là vô lượng tứ đế. Khổ đế vô lượng, chứ không phải là có 83 khổ và 8 khổ như là ta học đâu. Khổ đế vô lượng. Khổ đế vô lượng không phải là người nghèo, người cực mới khổ, mà làm tổng thống trong một nước cường đại cường quốc ha, mà bây giờ cũng khổ. Những người Việt Nam làm một năm chia quân bình ra mỗi người có 200 đô à, mà người Mỹ làm một tháng 3.000 tới 5.000 đô cũng có. Còn những cái công ty xí nghiệp thì họ hàng tỷ tỷ đô cũng có. Và trong hai cái tòa nhà thương mại thế giới đó toàn là những người trí thức cao không. Thế thì cái khổ mà của như của người Việt Nam mà chân lắm này, tay bùn này, làm ngày có 15-20 ngàn, làm gì có trong cái số người đó. Những người đó không bao giờ tưởng tượng là mình có những cái khổ đó. Sẽ sạch sẽ, sẽ thơm tho, sẽ mát mẻ, và sẽ lên xe xuống ngựa an ổn vĩnh cửu. Bởi vì cái tòa nhà đó không có đất, đất sụp cũng không sao, chưa sao, bão tố cỡ cấp mấy cũng đều chịu được. Vậy mà bây giờ không còn được miễn nhiễm nữa rồi, nghĩa là vẫn bị khổ bất tình lình rồi đó. Cho nên cái chữ mà cái tứ đế mà gọi là vô lượng khổ đế đó, nó không có tha ai hết đó. Không có ở môi trường nào, hoàn cảnh nào, đất nước nào và giai cấp nào mới khổ đâu, mà là nó vô lượng, tất cả đều bình đẳng như nhau. Nhất chân pháp, pháp giới, trời ơi hay, vô cùng vô tận. Pháp giới là nhất chân, bình đẳng như nhau, không còn được miễn nhiễm. Câu đó là của nhà báo, của người Mỹ viết gửi cho nhà báo Việt Nam. Tôi đọc cái câu đó tôi thấy hay vô cùng. Vô lượng khổ đế. Rồi còn một cái ông mà hưởng 300 triệu đô la hả, là ông nhà giàu của người Ai Cập vậy, mà Bin Laden đó ha. Vậy mà có lúc nào ăn cơm ngon đâu? Chắc chắn là không có bữa nào ăn cơm ngon hết, toàn là ở dưới hầm và ở dưới đường cái bằng địa đạo không à. Đấy, rồi bây giờ tốt là không biết tốt kiểu nào á. Thế là coi như suốt đời năm nay là 43 tuổi ha, hình như không có ngày nào sung sướng. Lúc trước là Mỹ nuôi tất cả truyền những cái ngón nghề gián điệp ghê gớm để đánh tiêu diệt nước Nga, cho nước Nga rút cả Afghanistan trở về. Bây giờ anh trở lại, anh quay lại anh chơi nước Mỹ, cứ thầm chỉ nói anh chơi nước Mỹ. Thế thì cuộc đời anh ảnh hưởng lúc nào, ảnh hưởng cái gọi là anh muốn an lạc lúc nào? Không có. Mà mấy trăm triệu đô, mấy trăm tỷ đô gì đó ha, của anh em chia nhau đó, không có hưởng gì hết. Là tại vì đâu vậy? Là tại vì á, đạo Phật nói mà, tại vì cái vỏ vô minh nó bao bọc mà mình không tung, không làm vỡ cái vỏ ra được, tức là tham sân si ha, mạng nghi thân kiến biên kiến và kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến, chỉ kiến hoặc thì tư hoặc mà nó làm cho người ta hết sức giàu có, hết sức tiền bạc, hết sức danh vọng địa vị mà không hề có sung sướng. Chỗ đó là mình mới thấy vô lượng khổ đế. Khổ là vô lượng, không thiêu gì bất cứ ai và ở đâu, không có ai miễn nhiễm được vấn đề sinh lão bệnh tử và tham sân si mạng. Vô lượng tập đế, tức là phiền não ở đâu cũng có và cái gì cũng có. Cho nên tôi nói cái này là nghe nó hơi tục cái nè, nhưng mà đều các vị nghe để mà suy niệm. Số là hởm dại. Cái chỗ tôi ở đó rất là bình yên, mà một người này rất là quen, hồi đó giờ tôi giúp đỡ nhiều cái, rất là thành thật lắm, như là người nhà. Nhưng mà gần đây á, nó giận cái gì không biết mà nó ỉa về tự tin, nó tấm bao đi lông dục qua bên cái đất mình. Thế thì ngày nào tôi cũng phải đi là dứt một cái túi bao vậy đó, tôi đem tôi dời chỗ khác. Chỉ có ngày nào mà nó bón thì tôi mới khỏi làm việc đó thôi. Thế cho ngày nào nó không bón là tôi phải làm hết à. Mà các đệ tử khác nó làm tôi có cho, tôi nó để tôi làm. Bởi vì các người là phàm phu, các người chưa có thấy được cái tính chất giảng pháp giai không. Đường Ngự Đệ nói rằng tứ đại giai không mà chẳng dám nhìn em. Thế thì Đường Ngự Đệ trong cái chuyện Tây Du nó cũng dở rồi. Còn như tôi đây nó thường nói với mọi người rằng là duyên sanh như quyển giảng pháp giai không, kiếm gì tôi phải sợ mấy cái bãi cứng này. Cho nên để đó đi. Mặt mày không được nhăn nhó, tâm niệm không được buồn phiền, à, tạo cái kiểu để lấy đi mà, lấy đi mình đưa xa xa trước rồi mình lấy đi rồi giết nó đi. Thế thì tôi mới nói chuyện với những người xung quanh tôi chơi đó. Tôi nói tôi là đệ tử Phật, nhưng mà tôi phát minh dựa trên nền giáo lý tuyệt vời của đạo Phật, tôi phát minh ra một cái nữa là xưa nay người ta tạo nghiệp bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân là có thể giết người, trộm cướp, tà dâm, gọi là ác nghiệp. Miệng thì nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác, là gọi là ác nghiệp của khẩu nghiệp. Ý là ý nghĩ tham sân si, rồi nó biểu lộ ra thân và miệng, thế thì tam nghiệp. Nhưng mà bây giờ tôi nghiên cứu ra trong cuộc đời tôi như thiền định, tôi thấy rằng là ngoài cái thân khẩu ý là tạo cái ác nghiệp ra, cái lỗ đích cũng còn làm ác nghiệp được. Hay không? Các chị thấy phải là vô lượng tập đế không? Trời ơi, giáo lý vậy mà các chị vẫn vỗ tay còn gì nữa. Trời ơi, Phật là nó có tam nghiệp, tạo nghiệp thôi. Thân khẩu ý nghiệp, tạo ác nghiệp thôi. Ở đây bây giờ mấy mươi năm tu hành tôi nghiên cứu ra cái mục đích người ta vẫn tạo ác nghiệp được. Hỏi sao vậy? Nó ỉa dục nhà ta, thế là ác nghiệp chứ gì nữa. Mà trước khi làm cái đó là mình khổ sở lắm. Mình làm rồi mình phải gói ghém để chờ nó dính mình, rồi phải rình coi người ta không có mình mới quăng được chứ. Chứ ta có sao dám quăng? Thế là tự mình nó diệt lương tâm lương tri, rồi làm đau khổ mình trước. Y như là trong kinh nói rằng ngậm máu phun người là cái miệng của mình dơ trước, có không? Đúng quá đi chứ. Cho nên làm như vậy người ta sợ lắm, nó dè dặt, nó lo âu lắm mới làm được cái việc đó. Mà cái ác nghiệp đó nó ngoài tam nghiệp bình thường nha. Cho nên tôi nói với các vị đại chúng để ý nha, cái đạo Phật của ta đó, cái giáo pháp đó lấy làm căn bản, rồi ta tìm, ta tư duy chừng nào ta thấy được vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, rồi các vị mới thấy được vô lượng diệt đế, có nghĩa là niết bàn ở bất cứ nơi nào, chốn nào, môi trường nào, hoàn cảnh nào, giai cấp nào, địa vị nào, đều có diệt đế hết, ở đâu cũng có niết bàn hết. Đấy, phải học như vậy mới gọi là tu thiền đấy. Chứ tu thiền mà ngồi có giờ đồng hồ, vài giờ đồng hồ đó thi nhau ngồi, người này nói vậy tôi ngồi được 2 tiếng, người kia nói tôi ngồi 3 tiếng, ngồi để làm gì? Ngồi gật gù gật gỡ mà không có biết cái gì hết thì ngồi để làm gì? Cho nên tu thiền là cái đó đó, tôi nói đại chúng để ý mà tu thiền. Đấy. Phải thấy cho được vô lượng việc đấy, tất cả ở đâu cũng có niết bàn hết. Nếu bạn ngay chỗ mình ở, chỗ mình đi, chỗ mình đứng, chỗ mình sinh hoạt, miễn là các vị có cái chánh niệm, các vị có tỉnh thức, các vị nhìn tận mặt thấy rõ cái lục tặc tham sân si mạn nghi nó tới lúc nào, các vị biết đó là nó không vô nhà các vị được. Thiền là vậy đó. Lúc nào các vị là thân kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ kiến, là giới cấm thủ kiến, nó xuất hiện đến lúc nào các vị biết được, các vị nhìn mặt nó là nó rút lui ngay. Đó, thành ra thiền là phải thiền vậy đó. Cho nên là vô lượng diệt đế và vô lượng đạo đế, tu tất cả mọi nơi mọi chỗ, mọi sự việc trên cõi đời này nhìn đâu cũng đều là cái cách để mà mình làm ra phước đức, ra trí tuệ được hết. Cho nên cái tứ đế mà vô lượng tứ đế đó, rồi các vị sẽ học tới hay vô cùng. À, cái việc mà của Triệu Tây Du đó, tôi coi cái nữ quốc vương nói câu đó mà tôi ứng dụng nhiều nhiều lắm. Người đệ gia gia nó tứ đại gia không mà người đệ chẳng dám nhìn em. Còn tôi đây, tôi đã từng nói thất đại gia không mà tôi đi sợ ba cái đống cứt dơ đó à, không có dù sợ, thấy không? Không có sợ. Bình tĩnh mà làm, mà người nào la lối là nói gì đó cấm không được nói, để đó tôi. Tất cả dạng pháp bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì cái chuyện này, cái túi ni lông này mà cấu gì đâu mà làm dữ ồn lên, để đó. Các người phàm phu không được làm, để đó cho tôi. Đấy, cho nên những điều tôi nói, tôi tu qua giống như đồ chơi vậy, cái kiểu tu như trò chơi vậy, đó là tôi tu mà cái kiểu dẫn vậy đó. Đừng, phàm phu tục tử mà làm cái này là mấy người la lối âm sùm, đừng, để đó. Tứ đại giai không tôi đã biết, tôi cũng biết tới thất đại giai không, chuyện gì tôi phải sợ, để đó. Thành ra mình lúc nào mình còn cũng có cái tính niệm, mình cũng nhớ được cái kinh điển đó mà, thì mình ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, rồi các vị sẽ có cái an lành. Đọc học cái phẩm tà chánh của kinh Đại Bát Niết Bàn, phải sử dụng cái nhãn quan đại thừa bất cộng pháp mà nhìn thì mới tiếp thu tốt được. Cái nhân quan của đại thừa bất cộng pháp tức là cái giáo lý này là chỉ dạy cho người đại thừa thôi, cho lấy cái nhân quan của người phàm phu là nghe cái này là không biết gì hết, nghe không biết gì hết. Chẳng hạn như cái trang đầu á, mà nếu ai nói rằng là Đức Phật từ cung trời đau sức chết rồi giáng sanh già trong thành Ca Tỳ La Vệ làm thái tử, rồi lớn lên rồi xuất gia rồi tìm đạo rồi tu học rồi thành đạo rồi chuyển pháp luân rồi cuối cùng nhập niết bàn ở ta ra sông Thọ, nói như vậy là nhìn bằng cái nhãn quan của người phàm phu và tiểu thừa nghe là trúng, nhưng mà ở đây á, lại nói là cái đó là lời nói như vậy là lời nói của ma đó, nó muốn làm, nó muốn hạ thấp cái pháp thân tiền lô gia na của Phật. Nghĩa là Phật mà là pháp thân Phật á, thì là bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, chứ không có cái vụ chết trên cung trời đạo sức, cũng có vụ đầu thai trong vua cung vua Tịnh Phạn, không có cái vụ mà phải đi tìm học 5 năm 6 năm khổ hạnh rồi mới thành đạo rồi mới chuyển pháp luân rồi mới nhập niết bàn. Nhập niết bàn giống như là chết vậy, không phải. Hiểu như vậy là liễu của tiểu thừa, hoặc là trung thừa thì còn có thể chấp nhận ha, chứ đại thừa thì hiểu vậy là không trúng kinh đó nha. Đại thừa phải hiểu cái đó là ứng thân Phật, đó là những cái hiện tượng duyên sanh, có sanh có diệt, có đến có đi, nó là những cái hữu cùng, nó nổi nó chìm, nó sanh nó diệt trong cái bản thể vô cùng của cuộc đời. Cho nên cái đó không phải là Phật. Phật ứng thân làm việc cứu độ chúng sinh trong một giai đoạn, mà nếu hiểu Phật như vậy là làm chiết giảm, làm hạn chế cái tầm cỡ bất sinh bất diệt vô thủy vô chung của Đức Phật đi. Cho nên người đại thừa phải hiểu Phật là pháp thân, Tỳ Lô Giá Na là biến với thiết xứ, là bất sinh bất diệt vô thủy vô chung, hiểu vậy mới đúng. Đó, cho nên là cái tư tưởng giữa đại thừa, giữa trung thừa, giữa tiểu thừa ha, mà hiểu nó cũng còn tà chánh đối chọi nhau, đừng nói chi tới cái của ngoại đạo. Của ngoại đạo không dài, tôi học, tôi tình cờ tôi đọc được hai cái quyển sách mà nếu các vị có điều kiện mà các vị đọc được là các vị sẽ thấy những cái tài học giả trên thế giới họ viết vô cùng sâu sắc và chính xác. Mà sách đó thì bây giờ tôi không biết là ai bán ở đâu, tình cờ tôi được hai quyển thôi, để hiểu về cái cách tu hành của các cái đạo khác đó mà. Tôi viết rất là nguyên bác, tài liệu hẳn hoi, chứng cứ rõ ràng trong cái việc chánh tà đó, phân minh lắm. Cho nên là nhìn bằng nhãn quan của Đại Thừa mới học kinh Niết Bàn mới tốt. Còn nhìn bằng nhãn quan của Tiểu Thừa, của Phàm Phu, nghe kinh này khó chịu lắm. Phải hiểu Phật qua pháp thân Như Lai là chánh. Cái kinh này nè, suốt từ đầu tới cuối là luôn luôn là bằng thiên ngôn vạn ngữ, bằng nhiều tỷ dụ, là để làm cho mọi người phải hiểu Phật là bằng pháp thân Phật, là biến với thuyết xứ. Phải hiểu Phật bằng cái từ Như Lai. Trong 10 cái đức hiệu của Phật, cái từ Như Lai là cái từ cốt lõi hơn hết trong 10 đức hiệu. Như Lai ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, chuyên nhân sư, Phật, Thế Tôn. 10 đức hiệu đó là của Phật hết. Nhưng mà 9 cái đức hiệu sau đó là thuộc về ứng thân, mà cái đức hiệu Như Lai đó là pháp thân. Như Lai giả là tất chi pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, có danh Như Lai. Như Lai là chỉ cho các bản thể chân như của vạn pháp. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có sanh, có diệt, có ngồi, có nằm, là người đó không hiểu về Như Lai, không hiểu về Phật, mà Phật Như Lai, không hiểu về Phật Như Lai. Như Lai là vô thủy vô chung, vô sở tùng lai, diệt vô sở xứ, nghĩa là vô thủy vô chung. Nói về đi thì không có chỗ từ, mà nói về đến thì không có chỗ tới, tức là vô thủy vô chung. Hiểu được như vậy thì mới gọi hiểu Như Lai Phật, tức là chỉ cho cái tánh thanh tịnh bản nguyên trong sáng. Nhưng mà cái tánh đó ở đâu? Nói về trong vũ trụ, trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, thì nó ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, hiện hữu lúc nào cũng có, cũng tồn tại. Mà nói về trong con người ta đó, thì cái tánh đó đó cũng luôn luôn là hiện hữu ở trong con người ta, con người của chúng ta. Dầu cho chúng ta có bực bội nổi cơn thịnh nộ, như là cực tham, cực sân, cực si, cực mạng, cực nghi, chúng ta có phẫn hận phu não tật sang đầy ấp trong người của chúng ta, đầy đau khổ tội ác ha, ở trong tâm hồn và thân xác của chúng ta. Nhưng mà cái tánh thanh tịnh ở trong tánh thanh tịnh Như Lai đó, ở trong con người ta không hề có mất. Đó, kinh Niết Bàn dạy là dạy cái đó, cái pháp thần biến những cái thứ đó hiện hữu tồn tại vĩnh cửu, không lúc nào gián đoạn, ở vừa không gian vô tận, thời gian vô cùng. Và trong con người ta nó, trong con người của chúng ta nó cũng hiện hữu tồn tại vĩnh cửu, vào đầy ấp khổ đau phiền não vô minh. Mà cái tánh, cái Phật tánh đó, cái Như Lai tánh đó vẫn không bao giờ mất. Nó giống như là trăng và lúc nào cũng tròn dằn dặt trên trời vậy. Lúc nào áp thấp nhiệt đới, lúc nào chuyển mưa ha, thì mây nó kéo tới làm cho trăng mà không còn nữa. Người ta nói rằng là trăng mất, hoặc là người ta nói là trăng lặn, chứ kỳ thật là trăng không hề có lặn và cũng không hề có mất. Phật tánh chúng ta bị phiền não vô minh che lấp thì lúc đó nó vắng, cái tánh thanh tịnh an lành nó không có hiển lộ ra, cái Niết Bàn không có hiển lộ ra. Nhưng mà không vì vậy mà lúc đó Phật tánh của chúng ta mất, không vì vậy mà tự tánh Niết Bàn của chúng ta có mất. Chỗ đó là cả bộ kinh Niết Bàn học là phải nắm cho được cái đó. Cho nên là các vị tiền bối họ có những câu họ đúc kết rất là hay. Thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn lý vô dân vạn lý thiên. Nước trong thì bất cứ là nước ở đâu, ngàn sông muôn biển ha, ở chỗ nào có nước trong là có tăng hiện. Kể cả tất cả những cái ao hồ nho nhỏ, thậm chí như nước trong cái lỗ chân trâu ha, trong dấu chân trâu mà có cái dũng nước trong là có tranh hiện, có nước trong là có tranh, vì tranh nó lúc nào nó cũng vẫn ở trên trời, dần dần ở trên trời. Cho nên cái tâm của chúng ta mà lúc nào mà nó không có cái vô minh phiền não nó nổi lên đó ha, thì Phật tánh là sẵn sàng hiện ra. Chỗ nào lúc nào áp thấp nhiệt đới, lúc nào chuyển mưa ha, thì mây nó kéo tới làm cho trăng mà không còn nữa, người ta nói rằng là trăng mất, hoặc là người ta nói là trăng lặn, chứ kỳ thật là trăng không hề có lặn và cũng không hề có mất. Phật tánh chúng ta bị phiền não vô minh che lấp thì lúc đó nó vắng, cái tánh thanh tịnh an lành nó không có hiển lộ ra, cái niết bàn không có hiển lộ ra. Nhưng mà không vì vậy mà lúc đó Phật tánh của chúng ta mất, không vì vậy mà tự tánh niết bàn của chúng ta có mất. Chỗ đó là cả bộ kinh niết bàn học là phải nắm cho được cái đó. Cho nên là các vị tiền bối họ có những câu họ đúc kết rất là hay. Thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn lý vô dân vạn lý thiên. Thế nước trong thì bất cứ là nước ở đâu, ngàn sông muôn biển ha, ở chỗ nào có nước trong là có tranh hiện. Kể cả tất cả những cái ao hồ nho nhỏ, thậm chí như nước trong cái lỗ chân sâu ha, trong dấu chân sâu mà có cái dũng nước trong là có tranh hiện, có nước trong là có tranh, vì tranh nó lúc nào nó cũng vẫn ở trên trời, dần dần ở trên trời. Cho nên cái tâm của chúng ta mà lúc nào mà nó không có cái vô minh phiền não nó nổi lên đó ha, thì Phật tánh là sẵn sàng hiện ra. Chỗ nào mà bữa nào mà không có mây ha, thì là hiện ra trời xanh. Chứ trời xanh lúc nào cũng có, mặt trời lúc nào cũng có. Cho nên học cái đó, để ý cái đó, kinh Niết Bàn là dạy cái đó. Cho nên phải hiểu Phật qua Pháp Thân Di Lai là chánh, hiểu Phật qua ứng thân quá thân đã thành quyến thuộc của ma rồi. Cho nên kinh này nói rằng là nếu mà ai mà nói rằng Phật là có sanh trong thành cái Tỳ La Vệ rồi có đi tu, có xuất gia, có thành đạo, có nhập Niết Bàn đó là lời nói của ma đó. Tà chánh là cái chỗ đó, chánh là phải hiểu Pháp Thân Phật, mà chưa hiểu được Pháp Thân Phật thì gọi là tà. Hiểu như vậy là chưa đúng. Cho nên chỗ này là sâu lắm nè. Phải hiểu Phật tỳ lo, tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Câu này là câu của cái bài kệ tấm Phật, rằng là trong cái thành cái Tỳ La Vệ đó Phật không phải sanh ở tại đó vậy đâu, còn nhập diệt ở rừng Ta La Sông Thọ. Là Phật nhập diệt đó, coi như tới đó nhập diệt là hết cuộc đời Đức Phật đó, không phải vậy đâu. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà đời nay mà các cái vị mà để ý rồi nha, tôi mới nghe một Phật tử nói nè, đời nay á người ta chết rồi người ta ưa tìm xá lợi lắm. Mà hồi tôi còn nhỏ thì chết rồi hòa thượng cũng nhiều lắm, trước tôi có vô số hòa thượng mà không nghe hòa thượng nào chết rồi có xá lợi. Mà từ cái thời kỳ mà của ông Narada ông tặng cái xá lợi cho Việt Nam á, mà Rồi mình lập ra chùa Xá Lợi, rồi chùa này chùa kia có Xá Lợi đó mà. Thế thì từ đấy về sau, bây giờ sao lâu lâu quá mấy ông thầy chết, ông nào cũng có Xá Lợi hết. Ông nào cũng lượng được 10, 15 viên, 20 viên, 30 viên hết. Nó ngộ vậy chứ. Nhưng mà cái đó rất là dễ hiểu, dễ ợt thôi. Lụm đá hoa cương, đập nó ra, mấy cái miếng nào đó nó có cái chiếu đó. Đi ra ngoài non nước ở Đà Nẵng nó lụm chừng cục bắp chuối, bắp dế đem về. Để lần nào sắp sắp có ai chết cái mình đập ra, cái mình đâm nó ra, nó nhỏ 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 vợ cái đá đó, cái đá hoa cương nó trong có cái động đó, nó có hình tượng hoa âm mà mặc áo như là kim tuyến, đẹp lắm. Tức là cái đá vôi đó cả hàng triệu triệu năm gì đó, giờ nó thành ra như một cái tượng hoa âm, nó hiển lộ ra. Người ta nói hoa âm chứ kỳ thật không phải hoa âm, nhưng mà tại cái tưởng tượng mê tín của người ta. Rồi nó có cái dạng là như là kim tuyến chiếu trong cái đá vậy đó. Thế thì lượm cái đá đó đem về đập ra, cái là mình quăng ở trong cái lò hiêu á. Sau đó là mình bươi ra, cái mình lượm ra, mình nói ừ đây là Xá Lợi này, nó chiếu nè, thấy không nè, nó chiếu vậy. Trời Phật ơi, vậy mà người ta mê vô cùng vô tận. Chứ cái người mà học kinh á, mà nó sâu sắc rồi đó hả, Xá Lợi thiệt của Phật ta còn không quan nghiêm nữa chứ đừng có nói. Mấy người muốn lượm được cái gì là lượm, tôi không biết. Nhưng mà với đạo Phật thì cái gì mà có hình dáng thuộc về pháp hữu vi đều là hữu hình thì hữu, hữu hoại, chả có cái nghĩa lý gì. Bằng có kinh Kim Cang Bát Nhã nói phàm sở hữu tướng là giai thị hư, hư vọng. Tất cả các pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp mà sanh, có hình, có tướng, có chất, đều là hư vọng. Người nào muốn biết được Phật, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến như Như Lai. Người nào phải thấy, đệ tử Phật phải thấy được cái tính chất vô tướng của đạo Phật, mới người đó mới gọi là thấy Phật, biết Phật và gặp Phật. Tính chất vô tướng này tức là pháp thân tỳ lô giá nè, đó là cái tính thanh tịnh bản nhiên biến nhất thiết sự. Do vậy cho nên cái người mà thấy được cái tính chất phi tướng đó, rồi người đó ở đâu cũng gặp Phật, nằm trong lòng Phật, đi đứng sinh hoạt trong hào quang Phật. Chứ còn lượm ba cái thứ đó là do bị bịp bợm mà ra đó, không có thiệt đâu. Nó là cái vật phi tướng mà. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất nhân, kiến Như Lai. Sắc thân Như Lai còn hiện tại, Đức Phật còn coi nó không ra gì. Thấy được cái thân 32 tướng tốt tốt 10 giờ đẹp của ta đây, các ngươi chưa thấy được Phật Như Lai đâu. Huống chi là ba cái thứ Xá Lợi nào đó, xanh xanh chiếu chiếu sáng sáng, cứng cứng nhắm nhắm gì đó, mà là quý bao lắm sao. Mình tầm thường quá, mình để cho người ta lừa bịp, mê hoặc mình đó. Nhất thiết hữu gì pháp như mộng, quyển, bào, ảnh như lộ, dịch như điện, ưng tác như thị quán. Lời Thế Tôn dạy như thế. Tất cả các pháp hữu vi, các pháp do nhân duyên hòa hợp mà sanh, mà hình thành, đều là không thật. Như chim bao, cái gì trong chim bao, dù là kim cương, dù là vàng, trong chim bao cũng đều không có thật. Tro bụi trong chim bao không có thật, kim cương vàng cũng không có thật. Đều như chim bao, như bọt nước, như mù sương, như cái bóng, như điện chớp, nó hư quyển như vậy. Thì chuyện gì mà phải quý Xá Lợi mà để cho người ta lừa gạt mình chứ. Cho nên là người Phật tử chân chánh không bao giờ tôn trọng cái thứ Xá Lợi, bất cứ cái màu gì và cái nguyên nó ra sao, đều là biệt bẩm đó. Đó không, đạo Phật người ta nói cái kinh Phật chứ bộ. Đúng cái gì cũng nghe, đúng cái gì cũng sợ thì sao. Cho nên tôi nói cái này khổ sở lắm. Phật tử ở nhà tại gia đâu có đủ điều kiện để mà nghiên cứu mà đọc sách đâu. Trời ơi, tôi đọc nhiều cái bộ sách nghĩa là tôi nói không có nổi, nhưng mà ở đây mình không có tiện nói ra. Về cái phương diện mà gọi là tôn giáo mà, ôi nó vô cùng ẩn khuất, sâu kín, thậm chí là tồi tệ cũng có. Mà việc đó là việc đó là như nhân ấm thủy, lãnh noãn tự tri thôi. Cho nên là những người hữu duyên nghe rồi suy nghĩ, rồi mới thực hành thì nó có lợi, còn bằng không là mình bị lừa bịp cả đời đấy. Cho nên Phật phủ nhận thành từ gia không, không có sanh, ở ta la thọ không có diệt. Diệt đó là ứng thân thì hiện mà diệt. Diệt đó chẳng qua là sống mòi bong bóng bọt, diệt sanh sanh diệt trên cái mặt nước vô cùng tận tồn tại hiện hữu của đại dương. Mà cái Phật tánh thanh tịnh của con người giống như nước biển vậy. Còn ứng thân thì hiện đó là giống như là sống mòi bong bóng bọt, sanh diệt diệt sanh trên mặt nước vậy. Nếu như không phải đích thực hiểu Phật nhập diệt tại rừng ta la sống thọ là ma rồi. Nếu không phải đích thực là ma thì cũng là quyến thuộc của ma. Nghĩa là đừng hiểu rằng Phật nhập diệt đó là coi như cuộc đời Đức Phật chấm dứt. Không phải vậy. Hiểu vậy là ma đấy. Mà ngay bây giờ lúc nào người đệ tử chân chính của Phật cũng phải thấy rằng là chúng ta ở bên Phật, ở trong lòng Phật sinh hoạt trong hào quang Phật, không có lúc nào ta rời Phật hết. Vì Phật là cái giác tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta. Lúc nào chúng ta tỉnh thức, chúng ta giác ngộ, chúng ta không bị phiền não vô minh vây dày dò che lấp làm ô tối tâm trí của ta, thì đó là Phật hiện hữu ở con người của ta đó. Chứ đừng có tìm Phật ở đâu nữa hết á. Kinh Niết Bàn học là phải học vậy. Như Lai chết từ cung trời đâu xuất thọ sanh vào hoàng tộc Tịnh Phạn Vương cung. Như Lai tu phước bố thí mà thành Phật, đó là hiểu biết của ma. Câu đó là nếu mà các vị mà không học, và các vị tưởng đâu là câu đó nói vậy là trúng rồi chứ gì nữa. Như Lai chết từ cung trời đâu xuất cái nè, sanh vào hoàng tộc nè, Phạm Vương cung, Như Lai tu phước bố thí mà thành Phật, thế là đúng rồi chứ gì. Rồi đây nè, cũng có lúc tôi nói nè, lịch kiếp vì minh quân, vì lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư, vận dụng chân như kiết vô lượng thiện duyên, trang nghiêm phước hải, hiện thế khí cần bảo, khí thời nào, khí quốc thành, khí dương vị, duyên thành đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tế mê luân. Tôi đã từng nói câu đó, nhưng mà nói câu đó là nói lúc nào, tại sao nói vậy, mà cái đó là chưa phải là giáo lý liễu nghĩa của kinh thượng thừa. Do vậy cho nên sau này các vị sẽ học cái vấn đề là Tiên Đà Bà của đạo Phật, còn phải học cái đó nữa. Như Lai là vô số phương tiện, một từ Tiên Đà Bà thôi mà người hầu cận giỏi phải biết lúc nào đem chén, lúc nào đem nước, lúc nào đem ngựa, lúc nào đem cung tên, lúc nào đem thêm muối. Mà mặt ngữ nhà vua, ông vua chỉ cần nói Tiên Đà Bà, thế thì Như Lai nói pháp cũng vậy. Người đệ tử mà trưởng nam của Phật đọc qua kinh Phật biết lúc nào Như Lai vì người chấp đoạn mà nói pháp thường, lúc nào Như Lai vì người chấp thường mà nói pháp đoạn, lúc nào Như Lai nói ngã, lúc nào nói vô ngã, đều có mục đích, đều có đối tượng. Do vậy cho nên nhìn qua kinh điển là phải biết là Như Lai vì ai mà nói, tại sao Như Lai nói vậy. Cho nên cái việc đó là cái việc mà nó đòi hỏi cái người truyền bá chánh pháp, cái người học chánh pháp, hành chánh pháp phải có tư duy, phải có đầu tư vào trong cái công việc đó thì mình mới thấy được cái chân lý. Chứ còn không là ngoại đạo đó, tà ma nó nói vậy là nghe phải quá rồi. Do Như Lai tu phước bố thí, bố thí có những kinh điển ta nói Như Lai tu có những lúc mà bố thí cả con cả vợ mà. Có cái một cái tiền kiếp một lần nợ Như Lai bố thí cả cả con rồi cả vợ luôn. Vậy mà cũng nghe được hả? À, đó là như là vì ai, vì đối tượng nào mà nói như vậy? Chứ nếu mà tu như vậy thì ông đây đây, Khổng Tử còn nói là dục tu tiên đạo là tiên tu nhân đạo, mà nhân đạo bất tu là tiên đạo diễn diễn hỷ. Muốn tu cái đạo tiên, cái đạo thánh, đạo hiền là phải tu cái nhân đạo trước. Nhân đạo mà tu không xong thì cái đạo tiên làm sao anh tu được? Thế thì cái tình nghĩa, cái luân thường, cái đạo lý, cái tình phụ tử, tình phu thê như vậy mà ông vì một cái sự hạnh phúc nào của ông đó thì chưa thấy, tôi chưa thấy, ông cũng chưa thấy. Vậy mà bây giờ tôi là người vợ, tôi thương ông chí tình chí nghĩa, ông lại cho tôi cho ma quái nó ăn. Rồi á, vì ông mà ông cho con của ông là núm ruột của ông cho cọp đói nó ăn. Vậy thì ông là cái con người gì? Con người gì mà ông ích kỷ cho tới tàn tệ như vậy mà ông đòi làm cái ông gì? Cho nên Phật nói như vậy mà ta nghe Phật, nó chưa phải vậy. Nói như vậy để mà nói lên cái ý nghĩa ba la mật. Ý nghĩa ba la mật là bố thí bất dị sắc, bố thí bất dị thanh hương, vị xúc pháp bố thí. Nghĩa là mình phải làm thế nào cho mình đừng có dính mắc với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc, với pháp. Nghĩa là mình phải làm chủ lục căn. Mình đừng để cho lục căn nó dính gì lục trần, để rồi phải gỡ ra nó cực khổ. À, mà muốn gỡ ra là phải đoạn căn tròi à tàn, là đoạn căn tàn vậy đó. Phải hát cái câu bán giả thê lương sầu đoạn đoạn, can trường thống thiết lễ tri mi chàng ơi, để nói lên cái nỗi đau như vậy mà nhức nhối về mà mình làm được. Mà đó là để diễn tả một cái ý bát nhã ba la mật là phải vượt qua những cái vô cùng khó khăn như vậy. Thành ra Như Lai nói vậy mà không phải vậy. Đem cho vợ cho con mà tu như vậy là tu cái gì? Cho nên là phải học nữa, học tới cái từ Tiên Đà Bà. Rồi tôi đọc kinh khác, tôi đọc kinh của các cái đạo giáo lý khác, rồi đọc nghe tầm thường vô cùng chịu không được. Học giáo lý đạo Phật rồi học cái giáo lý tầm thường nghe không chịu được. Như là chết từ cung trời đau sức, thọ sanh vào hoàng tộc của Tịnh Phạn Vương cung. Như là tu phước bố thí mà thành Phật, đó là hiểu biết của ma. Thọ lượng của Như Lai bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ, đó là cái hiểu biết của người đệ tử Phật chân chính. Thọ lượng, tôi dùng chữ thọ lượng đây có nghĩa là trong cái phẩm Như Lai thọ lượng của kinh Pháp Hoa đó, các vị nào có đọc rồi là hiểu biết. Trong cái Pháp Hoa và dùng một cái thí dụ để nói về cái số lượng, cái đời sống tuổi thọ của Như Lai đó, là lấy mực, lấy đất của 3000 đại thiên thế giới làm mực, đất của tam thiên đại thiên thế giới à, chứ không phải là ngoài địa cầu này đâu nhé. Giả sử như lấy nó làm mực rồi mài cái nó ra làm nước, rồi mới vận dụng cái sức thần lấy một cái ngoài là bút lông nhỏ, chấm nhỏ như cái con bù mắt vậy, rồi chấm ở đây một điểm, rồi bay cách hằng hà xa số thế giới chấm ra một điểm nữa, rồi vận dụng sức thần bay cách hằng hà xa số thế giới chấm một điểm nữa, cứ như thế mà bay mà chấm, chấm cho tới khi nào mà hết cái nước mực bằng cái đất của 3000 đại thiên thế giới, rồi mới gom hết trơn những cái thế giới mà có chấm mực và những thế giới mà bay ngang qua không có chấm mực, gom hết lại nghiền nát ra làm vi trần. Thế thì là mỗi một hộp vi trần vậy là kể là một kiếp. À, thế thì cái kiếp đó thì còn gì nữa để nói ha. Mà Như Lai thành Phật, từ ngày Như Lai thành Phật tới nay á, thì nó nhiều bằng nghĩa là hằng hà sa số, bất khả thiết, vô lượng vô biên kiếp, cái số như tầng đó. Đấy, trong kinh Như Lai Thọ Lượng là diễn tả cái sự sống của Như Lai qua cái thí dụ đó. Như vậy có nghĩa là mình nói cho gọn lại là cái bằng là hiện hữu và tồn tại vô thủy vô chung, không có lúc sanh và không có lúc diệt. Đó, pháp thân Như Lai là cái đó, đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên hiện hữu tồn tại vĩnh cửu bất sanh bất diệt đó. Mà cái tánh đó nó ở trong con người của chúng ta. À, cái chỗ đó là cái chỗ lạ đó chứ. Vì cái tánh đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Bất cứ một cái gì muốn làm nhiễm ô, nó làm nhiễm ô không được. Tôi nói ví dụ như giờ ở bên chỗ tòa Bạch Ốc, cái chỗ đó đó, người ta là chuẩn bị là 13.000 cái bao ni lông để đựng xác thối ha, mà còn hơn nữa đó. Nhưng mà cái bao nhiêu cái thối đó, cái mùi thối đó cho tới bây giờ ha, bay lên hư không chứ bay đâu. Vậy mà hư không không bao giờ bị thối. Rồi những cái chất độc da cam là cái màu này kia đó, là lựu đạn cay khói màu xanh màu đỏ rồi người ta tung lên trời, bông nguyên tử đúng vậy, nó bung lên khói đen lên trời, nó vô trong hư không chứ đâu. Vậy mà hư không cũng không hề bị nó nhuộm đen, nhuộm đỏ, nhuộm xanh, nhuộm tím gì hết. À, thế thì là tất cả những cái mùi ha, những cái mùi, những cái màu, những cái vị đều là ở trong hư không này. Mà hư không này không hề bị nó nhuộm mùi, nhuộm màu, nhuộm vị. Cái Phật tánh ở trong con người của chúng ta cũng vậy. Phật tánh ở trong con người của chúng ta nó bị tung giải vô trong nó. Nào là tham sân si mạn nghi, nào là phẫn hận thú não tật sang, đầy ấp đau khổ triền miên. Nhưng mà không vì vậy mà nó nhuộm làm cho cái Phật tánh thanh tịnh của tâm hồn ta có bị màu tham, màu sân, màu si, hay là cái vị phẫn hận phu não tật sang nào. Không có. Do vậy cho nên nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta có tỉnh thức, chúng ta sẽ làm cho cái Phật tánh của chúng ta nó hiển lộ ngay trong cuộc sống trên đời này. Chúng ta có an lạc thật sự. Mà những cái tham sân si phiền não vô minh đó nó không hiện hữu được, không tồn tại được, không phá phách được cái Phật tánh thanh tịnh vốn có ở trong lòng của ta. Y như hư không bên ngoài này vậy. Anh làm màu sắc gì, cái gì, mùi gì, hôi thối gì, màu sắc gì, không dụng được hư không này đâu. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà giáo lý của đạo Phật đó. Cho nên mình phải khai thác cái đó ra mà mình sống thì nó nhẹ nhàng dữ lắm đó. Cho nên là đừng có nói Như Lai nhập nước bàn ở Ta La Sông Thọ rồi hết. Nói vậy là ma đấy. Thái tử mới sinh ra liền đi mười phương bảy bước, đó là lời nói Phật nói. Việc làm đó có mục đích và ý nghĩa của nó, đó là phương tiện của Như Lai. Không tin điều này là cái hiểu biết hiển cận của ma, của quyến thuộc loài ma. Cái chỗ này tôi nói cho đại chúng để ý nè. Đạo Phật không có cái quyến hoặc, không có cái quyền thoại, không có quan đường. Do vậy cho nên là vấn đề Đức Phật sinh ra đi bảy bước, các vị nên nhớ rằng đó là Đức Phật có giao trước. Ta nói kinh có 12 cái thể văn, mà cái thể văn mà ta nói những chuyện lạ lùng đó, ta mượn những cốt chuyện lạ lùng đó để ta nói cái triết lý mà nó chứa đựng ở trong đó, gọi đó là vi tằng hữu, tức là nói chuyện lạ lùng chưa từng có. Nói cái đó để nó chứa đựng cái tính chất lạ lùng, nói chuyện lạ lùng chưa từng có để nó chứa đựng
một cái triết lý trong đó, phải để ý cái đó. Tôi nói cái chuyện mà Phù Đổng Thiên Vương là cái chuyện cổ tích của Việt Nam ha, chuyện Thủy Tinh Sơn Tinh để nói lên hai cái người mà một người đúng hẹn đúng hứa, cực lực tinh tấn siêng năng, còn một người thì trễ nải bê tha, vì vậy mà mất vợ, mất vợ rồi thù hận, thù hận để mà ám hại người kia, người kia vẫn có khả năng vươn lên, đó là Sơn Tinh. Còn Thủy Tinh thì bê tha là không đúng hứa, không đúng giờ, cho nên mất vợ rồi thù hận, thù hận làm nước lục dâng lên, mà Sơn Tinh lúc nào cũng cứ lên. Để ta khuyến khích cái người phải cần cù, phải siêng năng, phải đúng hẹn, phải đúng hứa. Ha? Chứ còn cái chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh thì chuyện làm gì có thật được. Chuyện Phù Đổng Thiên Vương để đến giật ân rồi để cứu nước cũng có chuyện là có thật của Việt Nam. Cái chuyện Âu Cơ đẻ ra trong trứng này kia đó cũng là cái chuyện là những cái quyền thoại mà để xây dựng một cái nền giáo dục cho một dân tộc anh hùng khôn ngoan thông minh, tìm cái cách sống, chứ nó đâu có thiệt. Mà văn chương xưa, cổ xưa cũng vậy, các tôn giáo khác cũng có những cái như vậy, nhưng mà người ta không khéo, người ta bia, người ta diễn đạt bằng cái kiểu mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường, để người ta đầu độc những cái người mà nhẹ dạ dễ tin, để người ta thâu hoạch cái lợi lộc. Do vậy mà các tôn giáo phần nhiều là nó có chứa đựng những cái quyến hoặc cái quan đường ghê gớm lắm. Trong đó đạo Phật của chúng ta cũng chưa thoát khỏi được. Cho nên muốn tách cái này ra, muốn tách cái quyển hoặc quan đường ra, cái nhẹ dạ cả tin cho nhiều Phật tử đó, phải có những nhà sư tăng ni sinh cực lực chuyển dương chánh pháp thì mới có ngày đem lại cái kết quả tốt đẹp cho những người đệ tử Phật. Bằng không thì tu gọi là tu mà không có tới đâu hết, không đạt kết quả. Nói cái tu mà lượm sách lợi là đã thấy là không được rồi, lượm sách lợi mà mừng là quá tệ rồi. Mấy cái câu kinh vậy mà không thuộc, chứ nếu thuộc thì làm sao mừng sách lợi được. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển bào ấm như lộ như đêm, thì làm sao mừng sách lợi được. Hoàng sở hữu tướng giai thị hữu vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến như Như Lai. Hiểu câu đó thì làm sao mừng cái xá lợi được. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thân cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như Như Lai. Hiểu cái bài đó thì làm sao mừng cái thứ xá lợi đó được. Vậy mà có những người trong số chúng ta lại mừng đó. Cho nên cái việc mà Như Lai đi bảy bước là Như Lai nói vậy mà không có vậy. Mà bảy bước là tại vì cả cái vũ trụ đều là từ con số 7 mà ra. Đây là một cái cánh hoa này đó, là mà nó hình thành vậy nè, các vị thấy mỏng vậy nè, chứ cũng là 7 đó. Nó là nó ha. Rồi phải là đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, nó thành ra cái này. Bất cứ nó như một cái thể tích như thế nào cũng đều là phải hội tụ bằng 7 cái cạnh đó gom lại, 7 cái điểm đó gom lại thành ra một sự vật. Cho nên nói lên rằng là sự vật ở trong cõi đời là vậy. Mà nó cái lạ, mà mình nghiên cứu cái lạ là cả âm thanh, tất cả âm thanh trên thế giới cũng không ngoài 7 âm thôi, có 7 cái giọng thôi. Mà nhạc Âu, nhạc Á, nhạc Úc, nhạc Mỹ, nhạc Phi đều phát xuất từ Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Vậy mà diễn đạt nghĩa là những lúc bi, những lúc hùng, những lúc là vui, những lúc buồn ha, đều là bao nhiêu đó thôi. Âm thanh của tất cả nhân loại trên thế giới cũng đều là diễn ra bằng mấy cái âm đó, đổi qua đổi lại vậy mà nó thành cái hiểu biết nó thành cái ký hiệu, cái ký âm để hiểu biết nhau, chứ cũng có như đó. Do vậy cho nên là Đức Phật mà biểu trưng bằng cái con số 7 mà đi 7 bước đó là vậy. Du hành chư phương các thất bộ, đi mỗi phương 7 bước. Dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, vì muốn đem cái diệu pháp, tức là cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú ở trong mọi người để chỉ cho mọi người, để đem cái Phật tánh ở trong mọi người để chỉ cho mọi người, đó là diệu pháp, để giác ngộ cho quần sanh. Thì có Như Lai phổ quan sát. Vì vậy cho nên nói rằng Như Lai đi quan sát mỗi phương 7 bước đó, chứ không phải gì nghe như vậy rồi mình tưởng tượng bằng cái quan đường đó. Thành học cái đó là phải học kỹ. Mà hiểu được cái đó có nghĩa là người đó hiểu được kinh điển Đại Thừa. Lý luận rằng trời sanh trước, Phật sanh sau là lý lẽ hiển cận. Phải hiểu rằng các trời đều ở trong tam giới lục đạo. Vì vậy khi đến miếu thờ trời, tất cả đều cung kính tôn trọng ấn thân thị hiện của Như Lai. Cái quan niệm trời á, tôi thấy rõ là Khổng Tử có quan niệm trời rất là tiến bộ. Mặc dầu là Khổng Tử sanh sau Đức Phật ha một thời gian, nhưng mà Khổng Tử có nhận thức về trời rất tiến bộ. Còn Phật thì là vì là bậc giác ngộ vô thượng cho nên ngài nói, sau đó Khổng Tử nhận thức của Khổng Tử hợp lại là giống, là gần nhau. Trời đâu có một ông, không có một ông trời. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm. Lấy lỗ tai mà nghe trời thì không có cái gì để nghe đâu. Để tìm trời bằng cái lỗ tai không có cái gì để mà nghe, để mà tìm đâu. Lấy mắt để mà nhìn mà tìm trời cũng không có cái gì để nghe, để tìm đâu. Cho nên trời không phải cao, không phải xa, mà trời là ở trong tâm của con người. Trời là cái người mà có khả năng tu thập thiện nghiệp đạo, tu 10 con đường thiện nghiệp, người đó hưởng phước báo an lành ngang cả đó, gọi đó là người trời. Rõ ràng của đạo Phật là vậy. Còn Khổng Tử thì nói thiên giả là lý thế chỉ đương nhiên. Cái chân lý xu hướng của trời là gì? Là cái lẽ tự nhiên. Cái lẽ tự nhiên. Ví dụ như là ai siêng năng, cần cù làm lụng, cộng với cái trí tuệ hiểu biết sâu ha, thì là mình có đời sống tốt, cao. Ai lười biếng, nhát nhúa, làm những cái điều không tốt thì sẽ gặt hái cái quả xấu. Đó là cái lý thế đương nhiên của vũ trụ, nó chuyển biến, nó duyên khởi, nó hình thành như vậy. Chứ không có cái ông nào mà thưởng ai và phạt ai hết. Giáo lý đạo Phật là nói vậy. Sanh vào hoàng cung thọ hưởng dục lạc, sau đó Thái tử tu hành thành Phật. Đó là cái biết hiển cận. Phải hiểu Như Lai xa lìa ái dục từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Tức là Như Lai là pháp thân Như Lai đó, chứ không phải cái thân đó. Trên đường tu lấy tám pháp bất tịnh làm chuẩn, xa lìa tám pháp bất tịnh là đi ngược đường lối giải thoát rồi. Cho nên cái đạo Phật không khắp cùng thế giới, nó không mạnh, là tại vì cái đường lối tu của đạo Phật lấy tám pháp bất tịnh làm chuẩn cho người tu, thì làm sao mà làm giàu được, làm sao mà làm áp lực để rút ép người ta theo cái đạo mình cho đông được. Tôi bây giờ nếu mà cho tôi lãnh đạo mà tôi truyền đạo Phật á, mà muốn đông là tôi cũng có cách gì ở thôi à, không có gì hết đó. Tôi làm được. Là bây giờ tôi nói ví dụ như tôi là một cường quốc đó nè, tôi là siêu cường nè, tôi đi đánh giặc tới đâu là tôi đem ba ông thầy chùa đệ tử tôi đi theo, mà nó làm cái huy hiệu cho thiệt nhiều, cái huy hiệu để một chữ Phật tôi tướng lên đeo. Tôi đi tới đâu á là tôi chiếm đất đâu rồi là mấy ông thầy chùa đệ tử tôi đó bảo rằng là này hỡi các dân tộc anh em, chúng ta đều là đệ tử của Phật, Phật lúc nào cũng thương chúng ta, cũng hộ trì, cũng cứu giúp, cứu khổ chúng ta. Cho nên các vị hãy theo Phật đi, rồi Phật sẽ độ cho các vị được bình an, hạnh phúc. Các vị sẽ khỏi những cái khổ của chiến tranh giặc giả, khỏi khổ của địa ngục, A Tỳ. Các vị hãy vô đạo ta đi. Thế thì mấy ông thầy chùa như này là cứ rải bán cái đó, cứ năm chục cái tấm vậy ra, cái tấm gì về truyền vậy ra. Rồi thì miễn ai đeo cái đó đó thì là tôi không có tàn sát. À, tôi là siêu cường mà. Ai đeo cái đó là cái này là very good đó. Ok. Thế là đi tới đâu là người ta theo tôi rần. Còn thấy cái chỗ nào mà không theo á hả? Là đốt sạch, giết sạch và phá. Phá sạch. Thế thì buộc lòng của tôi đi tới đâu là tao phải theo tới đó, theo tới đó. Do vậy tôi mới truyền rộng được chứ. Chứ còn truyền ở đây thì tôi nói tét của họng tôi dày đây mà ai muốn nghe nghe cũng không không. Không có ai sợ hết trơn. Còn cái kia là phải sợ à. Cho nên là một cái ông, một ông hoàng đế cái bằng Constantine hồi thế kỷ thứ 3 ha. Khi mà ông trực nhận ra được một cái chân lý rồi, ông nói cây Phật giá này ha, ta sẽ chinh phục hoàn cầu. À, cái thập tự giá này ta sẽ chinh phục hoàn cầu. Và sự thật từ đó về sau, cái tập tự giáo đi tới đâu là coi như người ta theo đạo tới đó. Là giống như kiểu tôi nói nãy đó. Ai mang cái đó là coi như là ok, very good. Còn ai không mang cái này, hey, you see it? Are you busy? Are you busy có biết mẹ gì đâu. Nên là bán cái bột. Đó thì là buộc lòng rồi là phải mang cái đó. À, mang cái này là good, Catholic, good. Tốt ha. Đó. Trời ơi, người ta làm vậy nó mới có ăn được. Trời, tôi đọc mấy quyển sách tôi khiếp luôn á mà. Mấy quyển sách nghe là rất độc đáo của nhân tài học giả không á. Trên thế giới rồi, không phải người thường. Cho nên đạo Phật của mình nói sao ít là có gì đâu, dễ hiểu quá mà. Ai nghe tiếp thu được thì theo, rồi ai không tiếp thu được đó trời, ông này ông nói gì á, tôi không dài á, tôi cúng tôi giấy này kia, tôi đi trên cái miễu nổi này rồi tôi xin xăm, rồi tôi không dài có mấy thằng trúng số nè, mà ông này ông nói không có bà còn không có cậu không có gì hết, đâu có được, tôi đi tối mai tôi đi nữa. Mỗi giờ trên cái miễu nổi trên Bình Triệu nè, trên sông Bình Triệu đi lên chút á, người ta đi dần, ta đi xin số đề. Xin số đề vậy đó, mà xin 1000 người thì là nó trật 999 cũng có người trúng chứ. Thế thì về nói thì ông Từ Thông nói trật lắc là trời, bên này là tôi lại bà lại cậu tôi xin tôi trúng số nè ha. Vậy mà ông nói không có bà cậu gì hết, chứ cũng chẳng ai làm sao. Còn những người tật kia thì lo láo vậy, hết tiền túi rồi đâu có dám nói. Thành ra cái mê tín dị đoan nó còn hoài. Đạo Phật của mình là không truyền mạnh được, là do tự giác mà không có thế lực, không có cường quyền. Chứ tôi nghiệm ra cái kiểu đó là tôi truyền đạo là trong vòng là dài 30 năm mà. Là với một cái danh hiệu Phật, một cái chữ Phật, tôi có thể chinh phục hoàn cầu. Là bằng kiểu đó. Ai theo mình thì bình an, có cơm có gạo, bình yên, nhà cửa không bị đốt. Ai không theo thì nhà cửa không còn, mạng sống cũng khó giữ. Trên đường tu lấy tám pháp bất tịnh làm chuẩn, tức là không chứa vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ thiết châu ma não, không cho nuôi chăn nuôi trâu bò heo cuối gà vịt, không cho tạo lập sự nghiệp công danh. Thế thì cái như vậy thì đâu có bao nhiêu người mà chịu làm đâu. Xa lìa tám pháp bất tịnh là đi ngược đường lối giải thoát rồi. Mà muốn đi theo cái đường lối giải thoát là phải xa lìa tám pháp bất tịnh, phải không làm, không phạm những điều đó. Người khư khư cố chấp giáo lý trong chính bộ kinh, không tiếp thu tinh thuận giáo lý phương đẳng đại thừa là người tiểu trí. Cái này có ai hết băng rồi nè? Cái máy là hết băng. Cái giáo lý chính bộ kinh đó là trong 12 bộ kinh đó mà, thì từ đó 3 bộ Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thiết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tàng Hữu, Phương Quảng, Nghị Luận và Ký Biệt. Mà giáo lý chính bộ kinh tức là không có cái loại vô vấn tự thiết như kinh A Di Đà chẳng hạn, không có cái loại Phương Quảng đại thừa như kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Duy Ma Cật. Và không có cái bộ môn cái bằng thọ ký, tức là 3 bộ đó, trừ 3 bộ đó ra thì còn lại gọi là 9 bộ kinh, đó là giáo lý đại tiểu thừa cộng pháp, tức là đại thừa cũng dựa trên đó mà tu, tiểu thừa đương nhiên là dựa theo đó chứ không có cái đạo khác. Nhưng mà riêng mà tiến lên đại thừa đây thì phải thêm 3 bộ là thọ ký. Thọ ký là có thể nói thẳng với mọi người rằng các vị là Phật sẽ thành, các vị có khả năng thành Phật, các vị là Phật sẽ thành, đó là bộ môn thọ ký. Chứ tiểu thừa thì không có nói cái đó. Còn đại thừa tư tưởng thì cái giáo lý nó phóng khoáng như mình đang học đây. Người khư khư cố chấp giáo lý trong chính bộ kinh là không tinh thuận giáo lý phương đẳng đại thừa là người tiểu trí. Chỉ bằng lòng xe dê mà không dám thọ dụng xe trâu trắng to đẹp tuyệt trần mà mình có quyền thọ dụng. Mấy câu này là mình nhớ lại kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là ông trưởng giả giàu có 3 xe, xe dê, xe nai và xe trâu trắng, rất đầy đủ tiện nghi. Người tiểu thừa ví như xe dê, chỉ thọ nhận xe dê vì muốn có xe dê mà ra khỏi cái nhà lửa, cái nhà nguy hiểm. Người trung thừa vì muốn có xe nai mà ra khỏi cái nhà lửa nguy hiểm, chỉ vì muốn có xe nai thôi. Còn cái xe trâu trắng tuyệt trần đẹp đẽ thì không có ý muốn, dầu nó đẹp đẽ, nó đầy đủ mà không có ý muốn. Chỉ có người đại thừa tâm lượng lớn lao mới có ý nghĩ rằng mình sẽ nhận chiếc xe trâu trắng lớn. Vì vậy cho nên xe trâu trắng lớn để ví cho đại thừa thì phải là người chúng tánh đại thừa mới là tiếp thu, mới là bằng lòng, mới là mừng rỡ vui vẻ mà thọ nhận. Còn cái căn cơ trình độ nhỏ nhen thì nó chỉ cần chiếc xe cỡ xe dê xe nai là vừa ý rồi. Còn xe kia lớn quá nó không kham chơi, nó không thích. Hết giờ là phải ngừng ở đây vậy.